nay chúng ta sẽ đọc chung thánh của chúng ta trong sách Xuất Hành đoạn 33 từ câu 12 tới câu 18. Câu gốc của chúng ta ở trong Xuất Hành đoạn 33 câu 14. Chính ta sẽ đi với con và sẽ cho con được an nghỉ. Chủ đề của chúng ta hôm nay là xin Chúa đi với con. Con xin phép được mời mục sư.
Hôm nay chúng ta sẽ học với nhau lời Chúa trong sách Xuất Hành chương 33. Phần kinh thánh chúng ta đã đọc từ câu 12 cho đến câu thứ 18, nói đến ước mơ của Môi-se là người mà Chúa đã chọn để lãnh đạo cho dân Israel đi từ xứ Ai Cập vào ở trong vùng đất hứa. Nói đến kinh thánh cựu ước thì có lẽ chúng ta nghĩ đến ông Môi-se trong vai trò của ông, một người mà Đức Chúa Trời dùng làm nhiều việc lạ lùng để dân sự của Chúa có thể kinh nghiệm Ngài. Nói đến kinh thánh tân ước thì có lẽ chúng ta nghĩ đến Phao-lô, người đã được Chúa dùng để dẫn dắt hội thánh của Chúa và đem được phúc âm của Chúa đến với nhiều quốc gia ở trên thế giới. Tôi muốn dùng hình ảnh của Môi-se cũng như là hình ảnh của Phao-lô buổi sáng hôm nay để khích lệ cho chúng ta. Môi-se đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và đặt với Chúa một câu hỏi nói lên nhu cầu của chính ông, đó là Chúa sẽ sai ai đi với con? Và ông đã được một sự đáp lời. Và Phao-lô khi viết thơ cho hội thánh Philip thì ông cũng nêu lên tâm tình của ông và lý do làm sao để ông có thể trở thành một người thành công cho Chúa. Trong Philip đoạn 3 câu 8, ông Phao-lô viết rằng hơn thế nữa tôi coi mọi sự như là sự lỗ vì sự hiểu biết Chúa cứu thế Giê-xu Chúa tôi là điều tối trọng đại. Vì Ngài tôi chịu lỗ tất cả, tôi coi những điều đó như rơm rác để được Chúa cứu thế và được ở trong Ngài, để biết Ngài, biết quyền năng phục sinh của Ngài, chia sẻ sự thương khó của Ngài, thông công với Ngài trong sự chết của Ngài, với niềm mong ước tôi cũng được sống lại từ quả chết. Tâm tình của Môi-se cũng như là tâm tình Phao-lô khích lệ cho chúng ta trên con đường theo Chúa của chúng ta ngày hôm nay. Trong những ngày mà người ta chưa có phổ thông về vấn đề sử dụng điện thì có một số những cái khu vực họ chưa có điện. Một làng nhỏ nọ được dòng điện người ta đưa vào và có một người phụ nữ trong vùng đó cũng muốn cho người ta bắt điện để sử dụng. Người ta đã đưa điện vào trong nhà của bà và sau khoảng vài tháng sử dụng, người đi ghi chỉ số đặt hàng tháng thấy sao cái chỉ số điện tiêu dùng của bà tiêu hao quá nhỏ nên nghĩ rằng có cái gì đó sai chặt, báo lại với nhà đèn. Công ty điện lực sai người đến để kiểm tra lại đường dây, kiểm tra lại tất cả mọi sự thì thấy không có cái gì trở ngại hết, nhưng mà tại sao cái lượng tiêu hao rất là nhỏ, đồng hồ vẫn chạy đúng. Thì hỏi bà rằng từ cái lúc mà bắt điện vào bà có sử dụng điện không? Bà nói có chứ, ngày nào tôi cũng sử dụng điện hết. Hỏi bà rằng cái cách bà sử dụng điện như thế nào? Bà nói rằng hễ thấy trời tối là tôi bật điện lên và tôi tìm ra cái đèn dầu của tôi rồi tôi thắp cái đèn dầu lên thì tôi tắt điện xuống. Người phụ nữ này có được một nguồn năng lượng tốt hơn, giá trị tốt hơn, nhưng bà lại không biết sử dụng nguồn năng lượng của nhà đèn. Bà bật đèn lên chỉ để tìm kiếm cái đèn dầu của mình. Đời sống của chúng ta là đời sống của những người có Chúa, có một nguồn năng lực vô biên Chúa ban cho tất cả mọi người. Nhưng có nhiều khi thì chúng ta cũng đã tắt cái đèn điện của mình để tìm cái đèn dầu. Có nhiều khi chúng ta đã tắt quyền năng của Chúa trong đời sống của mình để đi tìm những nguồn lợi hoặc là những khả năng khác thay cho mình. Bài học hôm nay của chúng ta với tựa đề là xin Chúa đi với con. Qua lời cầu nguyện của Môi-se là Chúa sai ai đi với con, Chúa đã trả lời cho ông rằng chính ta sẽ đi với con và sẽ cho con được an nghỉ. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa dùng lời Ngài dạy cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Kính thưa Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì chúng con có một Đức Chúa Trời yêu thương chúng con. Ngài không có kể cuộc đời của chúng con là xứng đáng hay không xứng đáng. Nhưng một khi Ngài đã yêu ai trong thế gian thì Ngài yêu cho đến cuối cùng. Chúng con cảm ơn Chúa bởi vì Ngài không từ bỏ bất cứ một cuộc đời nào của chúng con. Nhưng Ngài muốn đến với mỗi cuộc đời. Ngài muốn chia sẻ cuộc sống của chúng con bởi vì Ngài tạo cuộc đời của chúng con ra cho Ngài. Và Ngài đặt chúng con ở giữa thế gian này cho một mục đích. Nên xin Chúa cho chúng con có thể hiểu được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng con là cần thiết, là quan trọng, là giá trị như thế nào. Xin Chúa dùng lời của Ngài soi sáng để chúng con có thể áp dụng được những nguyên tắc tâm linh này trong đời sống của chúng con, để chúng con cũng có được những ước mơ tốt lành giống như là Môsê, giống như là Phaolô, các thánh đồ đã đem lại giá trị cho chính cuộc đời của mình, cho cuộc đời của những người chung quanh và đem lại sự vui lòng cho Chúa. Chúng con xin Chúa cho đời sống của chúng con cũng đem lại những giá trị cho chính bản thân mình, giá trị cho những người lân cận và đem lại sự vui lòng cho Chúa của chúng con ở trên trời. Nguyện Chúa dạy dỗ cho chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Nơi chúng ta sẽ học với nhau về cái ước mơ của ông Môi-se. Ở đây có ba cái ước mơ mà Môi-se đã nêu ra. Thứ nhất đó là ước mơ trở thành kết quả cho Chúa. Thứ hai đó là ước mơ có sự hiện diện của Chúa. Và thứ ba đó là ước mơ để được hưởng Chúa, được biết Chúa nhiều hơn. Chúng ta suy gẫm đến điều thứ nhất, ước mơ để kết quả cho Chúa. Môi-se thưa với Chúa rằng Chúa bảo con lãnh đạo dân này, nhưng Chúa không cho con biết rằng Chúa sẽ sai ai đi với con. Môi-se đặt lên cho Chúa một câu hỏi, đó là ai sẽ đi với con. Cái thắc mắc của Môi-se là bởi vì Môi-se biết cái vai trò, cái nhiệm vụ mà Chúa giao cho mình đó là một nhiệm vụ rất là quan trọng. Một mình ông không thể hoàn tất nổi. Mặc dầu Môi-se trong cái quá trình từ lúc dẫn dân sự của Chúa ra khỏi vùng đất Gosen tới vùng núi Sinai này, ông mất khoảng chừng gần 2 tháng, khoảng chừng 50 mấy ngày để đi đến ở tại đây. Trong 50 mấy ngày qua, ông kinh nghiệm được những việc Chúa đã làm, từ việc Chúa đã rẽ biển đỏ để cho dân sự đi qua đó như là đi trên đất khô, từ việc dân sự than thở nước đắng quá và Chúa đã sai ông làm tất lạ, làm cho nước ở vùng Mara đó nó trở thành ngọt cho mọi người uống. Dân sự than thở bởi vì họ nhớ những nồi thịt, những thứ đồ ăn mà họ có ở xứ Ai Cập, và bây giờ đi vào trong đồng vắng họ không có gì để ăn. Chúa đã ban cho họ chiên cút và mana là bánh từ trời. Và Chúa nói rằng họ ăn cho đến nỗi cào ra lỗ mũi, nghĩa là đến no nê. Cái ngày mà Chúa bắt đầu ban cho cái bánh mana từ trời đó thì họ ăn mãi 40 năm trời, mỗi ngày như vậy, cho đến khi họ đặt chân vào ở trong vùng đất Canaan. Ngày mà họ đặt chân vào ở trong thành Jericho thì đó là ngày mana không còn có nữa. Ở đây chúng ta thấy được việc Đức Chúa Trời đã sai Môi-se đi là một công việc lớn. Ông đã kinh nghiệm nhiều thứ phép lạ Chúa đã làm qua, nhưng biết được cái chặng đường của mình phải lãnh đạo dân sự của Chúa, ông không biết sẽ phải là bao lâu. Với chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta biết rằng là dân Israel đã phải lang thang trong đồng vắng là 40 năm. Nhưng Chúa không có nói với ông Môi-se rằng là ta sẽ làm cho dân này phải đi trong đồng vắng 40 năm. Ông chỉ biết rằng từ cái chỗ đất Gosen ông tới vùng núi Sinai này nó chỉ mới là một chặng đường, và còn có nhiều chặng đường khác nữa. Trên chặng đường từ Gosen đi cho tới Sinai này, ông đã đối diện với một kẻ thù là dân Amalek. Dân đó đến chặng đường dân sự của Chúa, nhưng Chúa đã cho ông có một cái kinh nghiệm, đó là ông cùng với Hu-rơ, A-rôn đi lên ở trên núi. A-rôn và Hu-rơ nâng đỡ tay ông để cầu nguyện, Chúa ban cho cái sự đắc thắng. Nhưng ông biết rằng còn có nhiều kẻ thù sẽ ngăn trở. Ông biết rằng chặng đường đi còn có những cái khó khăn, và Chúa ơi, ai sẽ cùng giúp con ở trong những cái lúc khó khăn đó? Trách nhiệm này không phải là một trách nhiệm đơn giản. Công việc Chúa sa đảo ở đây không phải là một công việc nhỏ. Và hơn nữa, ông đang đối diện với một dân tộc được gọi là dân tộc của Chúa, nhưng lại vô tín vô cùng. Họ đã trải qua những thứ phép lạ mà chưa bao giờ trong cuộc đời họ kinh nghiệm như vậy. Ngày mà họ càm ràm than thở cũng là cái ngày mà họ vẫn nhận bóc từ trời xuống. Thế nhưng họ vẫn cứ cất tiếng than thở oán trách đối với Chúa. Vì vậy, ông đang suy nghĩ đứng trước một dân tộc hay phản loạn và vô tín này, làm sao cuộc sống của con có thể hoàn thành được cái trách nhiệm mà Chúa ủy thác. Có bây giờ quý vị suy nghĩ đến cái vai trò của mình Chúa đặt ra trên đất này hay không? Có lẽ không cần chúng ta phải mang một cái địa vị, một cái chức vụ, một vị mục sư, một vị chấp sự trong hội thánh. Nhưng mỗi một cá nhân Chúa tạo ra tại đây thì Chúa đặt vào trong một vị trí quan trọng, và vị trí quan trọng đó kéo dài từ bây giờ cho đến cõi đời đời. Tất cả những gì Chúa đã lựa, đã chọn tôi hay các ông bà anh chị em, Chúa đều nói rằng ta chọn các con là cho một đời sống kết quả. Vì vậy, việc chúng ta được trở thành con của Chúa đó là một điều đặc biệt. Nhưng có bao giờ chúng ta suy nghĩ với Chúa để nói rằng, Chúa ơi, con phải làm gì để sống kết quả? Chúng ta tin nhận Chúa không phải chỉ để ngày Chủ nhật, chúng ta tới đây thờ phượng Chúa một vài tiếng đồng hồ rồi chúng ta trở về. Không phải để chúng ta vui vẻ nghe người này người khác kể lại những thứ ơn phước, hoặc là chính mình chia sẻ một vài ơn phước với người nào đó, cười vui vẻ với nhau rồi chúng ta về. Đức Chúa Trời đặt đời sống của chúng ta ở tại đây với một giá trị. Môi-se hiểu được cái vị trí, hiểu được cái chỗ đứng của mình, cái công tác của mình là một việc quan trọng mà ông biết rằng Chúa ơi, một mình con không thể hoàn tất được. Và ông đã đặt vấn đề với Chúa, Chúa ơi, ai sẽ đi với con? Môi-se xin Chúa những điều ở trong câu thứ 13. Ông nói rằng nếu như Chúa đã vui lòng về con, xin dạy cho con đường lối Chúa để con biết Chúa và tiếp tục nhận được đặc ân của Chúa. Có ba điều mà ông Môi-se đã đặt lên với Chúa để xin Chúa phù hộ giúp đỡ cho mình để cái công việc của ông nó có thể đạt được kết quả cho Chúa. Điểm thứ nhất đó là xin Chúa dạy cho con đường lối của Chúa. Một người không thể nào làm cho Chúa vui lòng được nếu người đó không nhận biết đường lối của Chúa. Dù đó là Môi-se hay dù đó là chúng ta. Mỗi một người được Chúa đặt ở trong một cái vị trí mà chúng ta phải biết đường lối của Đức Chúa Trời để chúng ta hoàn thành cái mục đích của mình. Vì vậy, Môi-se xin Chúa là xin Chúa cho con biết con đường của Chúa. Có lẽ có những sự trở ngại nào đó phía trước con không biết được, nhưng xin Chúa cho con biết con đường của Chúa để con có thể đi được theo con đường đó. Điều thứ hai ông xin Chúa là xin Chúa cho con được biết Chúa. Cái việc biết đường lối của Chúa và cái việc biết chính mình Chúa đó, nó có một cái liên quan với nhau. Một người không thể biết Chúa được nếu người đó không biết đường lối của Đức Chúa Trời. Và một người đã biết Chúa thì không thể nào không biết đường lối của Đức Chúa Trời. Và Môi-se xin Chúa cho con biết đường của Chúa và cho con biết chính mình Chúa. Ông đang cần sự kết nối giữa bản thân mình với Đức Chúa Trời. Và ông cũng xin Chúa là xin cho con tiếp tục được đặc ân của Chúa. Chúa đã làm nhiều phép lạ trong dân sự của Chúa. Chúa dùng chính bàn tay của Môi-se để làm những phép lạ đó. Nhưng mà ông nói rằng chưa đủ, Chúa ơi, con cần phải tiếp tục để có những điều đó. Có lẽ đời sống tôi hay các ông bà anh chị em, chúng ta cũng đã là những người từng xin đường lối của Chúa. Chúng ta cũng đã là những người xin thêm ơn của Chúa. Chúng ta là những người cũng đã có những cái kinh nghiệm biết Chúa. Hay chúng ta đang là những người được đảm nhận những cái trách nhiệm, những cái chức vụ nào đó trong hội thánh, hoặc ở trên một cái phương diện nào đó chúng ta được dựng phần trong công việc. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng kiến thức mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta không có thay chỗ cho Chúa. Chúng ta có thể biết đường lối của Đức Chúa Trời, nhưng tri thức của chúng ta không có thay chỗ cho Chúa của chúng ta được. Chúng ta có thể có những cái kinh nghiệm trong cuộc sống của mình để chúng ta được hiểu về Chúa nhiều hơn, để biết Chúa nhiều hơn, nhưng kinh nghiệm của chúng ta cũng không thể thay cho Chúa của chúng ta hiện diện với đời sống của chúng ta được. Chúng ta có thể là những người được Chúa ban cho những ơn, những khả năng, những cái đặc tài nào đó để chúng ta được phục vụ cho Đức Chúa Trời. Nhưng cho dù chúng ta có được bao nhiêu ơn thì cái ân tứ chúng ta được nhận lãnh cũng không thể thay thế cho Chúa ở trong đời sống của chúng ta được. Hoặc chúng ta có thể là những người gánh vác những chức vụ. Giống như Môi-se nói ở đây, xin Chúa nhớ đến là cái công tác của con đây là công tác chăn dân cho Chúa. Xin Chúa nhớ đến cái đoàn dân này là đoàn dân của Chúa, để tất cả những gì xảy ra, những cái diễn tiến nào đó mà chúng con đối diện thì luôn luôn Chúa phải nhớ rằng đây là dân của Chúa và Chúa có trách nhiệm. Dầu rằng Chúa đặt chúng ta ở trong những trọng trách thì những cái ý thức về những cái trách nhiệm đó vẫn không thể nào thay thế cho Chúa. Chúa đưa ra cho ông Môi-se một câu trả lời hoàn hảo. Chúa nói rằng chính ta sẽ đi với con. Không có gì tốt cho bằng chính Chúa đang đi với chúng ta. Chúng ta có thể thiếu ơn, nhưng khi Chúa đi với chúng ta thì chúng ta có đủ mọi ơn. Chúng ta có thể thiếu kiến thức, nhưng khi Chúa đi với chúng ta thì chúng ta có đủ mọi kiến thức. Chúng ta có thể thiếu kinh nghiệm trong sự phục vụ Chúa, nhưng khi Chúa đang đi với chúng ta thì chúng ta sẽ có những kinh nghiệm. Ở trong Tân Ước, Phao-lô là một người đã được Chúa kêu gọi để đem tin lành của Chúa cho dân ngoại. Sau bao nhiêu năm tháng phục vụ Ngài thì Phao-lô đã đi đến một cái kết luận mà ông đã viết cho hội thánh Philip. Tất cả những gì mà ngày xưa ông nghĩ nó là lợi, cái mà ông đã từng nghĩ là lợi đó, đó là ông đã từng chịu nghi lễ các bì theo luật pháp của người Do Thái. Cái mà ông nghĩ là lợi đó là ông thuộc về dòng dõi của người Israel và là một dòng dõi thuần chủng. Có nghĩa là từ ông, từ cha, từ những bậc tổ phụ của ông là người Do Thái và ông không có bị la chủng tộc của mình. Sự hãnh diện của ông thời điểm đó là kinh luật, bởi vì ông học về lời của Đức Chúa Trời. Cái sự hãnh diện của ông đó là ông có một cái chỗ đứng cùng với những người Pharisee. Cái hãnh diện của ông đó là ông là học trò của Gamaliel, là một người đạo đức công bình mà mọi người trong thời điểm đó đều biết. Những cái thuận điểm đó của Phao-lô đã không làm cho ông hầu việc Chúa trở thành tốt hơn được. Cho đến một ngày ông khám phá ra rằng sự hiểu biết về Chúa Giê-xu là điều tối trọng đại. Khi đã bắt đầu hiểu được về Chúa Giê-xu, không phải kiến thức về Chúa Giê-xu, nhưng mà ông hiểu được Chúa Giê-xu có giá trị cho mình như thế nào, Chúa Giê-xu thật hiểu cho mình như thế nào, Chúa Giê-xu sẽ sống với chức vụ mình như thế nào. Cho nên ông nói rằng tôi có thể làm được mọi sự, không phải tại kiến thức của tôi, không phải tại vị trí là một người Pharisee của tôi, không phải tại cái quốc tịch La Mã của tôi, không phải tại điều kiện giàu có của tôi, nhưng nói rằng tôi làm được mọi sự nhờ Chúa Giê-xu đó ban thêm sức cho tôi. Chúa Giê-xu đã trở thành nguồn sức mạnh, đã trở thành năng lực. Và Phao-lô nói rằng bây giờ tất cả những điều khác tôi không quan tâm tới nữa. Tôi chỉ quan tâm một điều thôi, có Chúa. Đời sống của chúng ta có quan tâm tới một điều là có Chúa ở trong đời sống của chúng ta hay không? Có thể rằng những bận rộn ở trong cuộc sống của chúng ta đã làm cho chúng ta không có cái ước mơ này, không có cái sự khao khát này. Nhưng hãy cùng với Môi-se chúng ta đặt lại với Chúa một câu hỏi. Chúa ơi, ai sẽ đi với con trong chuỗi đời còn lại? Ai sẽ giúp đỡ để đời sống của con trở thành một đời sống kết quả đây? Thưa quý vị, ngày xưa Môi-se thèm khát để mình được sống kết quả. Nhưng ngày nay tôi và các ông bạn cho em có một cái hân hạnh hơn cả Môi-se. Đó là Chúa nói ta chọn con để kết quả. Cái mục đích Chúa chọn đời sống của mình là để kết quả. Không phải tôi chọn Chúa, không phải quý vị chọn Chúa, nhưng Chúa nói ta chọn các con để các con được sai trái hay là để các con được kết quả. Chúa có một cái mục đích rất là hẳn hoi cho chúng ta. Nhưng để cho chúng ta được kết quả thì Chúa đòi hỏi việc gì? Hãy cứ ở trong ta. Chỉ một việc đơn giản thôi. Hãy cứ ở trong ta thì các ngươi sẽ được kết quả. Bất kể chúng ta tình trạng của mình, kiến thức của mình, hoàn cảnh của mình nó như thế nào, điều đó không quan trọng đối với Chúa. Chỉ có một điều quan trọng, đó là Chúa đòi chúng ta có một nối kết với Chúa. Hãy cứ ở trong ta. Cái nối kết của một cá nhân đối với Chúa là quan trọng, bởi vì qua đời sống của chúng ta, Chúa tạo kết quả ra. Sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta là quan trọng, bởi vì qua sự hiện diện đó, bông trái được nảy sinh ra. Có một người tên là Robert Reed. Nếu nói một con người bất năng thì phải nói rằng Robert Reed là một người bất năng. Ông sinh ra với một cái chứng bệnh liệt não. Ông ta không thể làm gì với cái thân thể của mình. Tay chân của ông ta cong vòng trở ngại trong tất cả những sinh hoạt. Ông không thể tự tắm cho mình, ông không thể tự đút cho mình ăn, ông không thể tự chải đầu cho mình, ông không thể tự thay đồ cho mình. Áo quần ông mặc đó người ta phải làm những cái velcro thay vì là cái nút để cho có thể ép vào là nó dính lại với nhau mà thôi. Nhưng chính liệt não của ông Robert Reed đã không ngăn trở ý chí của ông. Ông vẫn muốn trở thành một người có giá trị cho xã hội. Bệnh tật của ông có thể làm cho ông bị ngăn trở không lái xe hơi được. Bệnh tật của ông có thể ngăn trở làm cho ông không cởi xe đạp được. Bệnh tật của ông có thể làm cho ông không thể đi bộ một quãng đường được. Nhưng bệnh tật đó đã không ngăn trở cho ông trong vấn đề học tập, và ông đã cố gắng vào một trường Cơ Đốc mang tên là Abilene Christian University, và ông đã ra trường thành đạt. Nan đề chứng liệt não của ông đã không ngăn trở trong cái ước mơ của ông. Ông đã trở thành một vị giáo sư dạy ở trong một cái trường đại học ở St. Louis, được gọi là St. Louis Junior College. Nhưng đó chưa phải là ước mơ đầy đủ của Robert Reed. Robert từ ngày nhận biết Đức Chúa Trời, ông có một đam mê. Tôi đam mê có thể đem được tin lành của Chúa cho tất cả những người khác. Người khác nhìn vào thì thấy rằng Robert Reed đã là một con người thành công vì những cái ý chí mà ông đã trở thành một người có vị trí, có chỗ đứng, có giá trị cho xã hội. Nhưng đó không phải là ước mơ thật của Robert. Robert Reed chỉ có một ước mơ thật là làm sao những gì Chúa đã ban cho tôi nó được chia sẻ ra cho những người khác. Bởi vì vậy ông ước mơ để có thể trở thành một nhà truyền giáo, đi đến tại Bồ Đào Nha để rao giảng lời Chúa. Ông chuyển đến thành phố Lisbon của Bồ Đào Nha một mình từ năm 1972, thuê một cái phòng trọ ở tại đó, và ông nhờ người chủ của một nhà hàng ở tại đó giúp cho ông trong cái vấn đề ăn uống sinh hoạt, và đồng thời dạy cho ông tiếng Bồ Đào Nha. Mỗi ngày ông nhờ người giúp ông đi ra một cái chỗ công viên, và tại đó ông có những quyển truyền đạo đơn nói về Chúa Giê-xu, và ông chỉ gửi những cái truyền đạo đơn. Ông không thể di chuyển, ông không thể đi. Cái giọng nói của ông thì nó giống như là một cái băng cassette mà nó đã bị nhão rồi. Nhưng cái ý chí thèm khát để trở thành một người hầu việc Chúa, thì Chúa dùng những con người, Chúa dùng những điều kiện để làm cho ông thật sự trở thành một người rao giảng phúc âm. Trong suốt 6 năm ở tại Bồ Đào Nha đó, ông đã dẫn được 70 người trở về tin nhận Chúa. Cái thành quả của ông ở trong việc học, cái thành quả của ông ở trong việc trở thành một người có giá trị trong xã hội, thì trong con mắt mọi người sẽ đánh giá rằng Robert Reed là một người có ý chí. Nhưng không có cái ý chí nào của một người có thể làm cho 70 người khác được cứu. 70 người được cứu là kết quả của Đức Chúa Trời làm việc trong con người đó. Mặc dầu ông có một giọng nói như cái băng nhạo, mặc dầu ông không thể đi được, nhưng bàn tay của ông vẫn có thể gửi được quyển sách cho một người. Ông chỉ cầu nguyện để xin Chúa dùng cái khả năng gọi là giới hạn nhất của mình, nhưng Đức Chúa Trời đã làm kết quả ở trong con người đó. Và chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời. Tôi hay các ông bà hay anh chị em, Đức Chúa Trời nói rằng ta chọn các ngươi là để các ngươi có hiệu quả. Như vậy Đức Chúa Trời có một mục đích nào đó cho mỗi đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể làm được những việc giống như là Robert Reed đã làm. Chúng ta có những giới hạn của mình, chúng ta có những kiến thức bị giới hạn, chúng ta có những khả năng bị giới hạn, chúng ta có những sinh hoạt nào đó của gia đình làm giới hạn đời sống của mình. Nhưng khi Chúa chọn, Chúa nói rằng là ta chọn con là để kết quả, hãy cứ ở trong ta thì các con sẽ sinh ra nhiều trái. Vì vậy xin Chúa cho tôi và các ông bạn chị em có một cái ước mơ. Ước mơ nói với Chúa rằng Chúa ơi, ai sẽ đi với con đây? Chúng ta sẽ nghe tiếng của Chúa nói rằng không ai khác. Chúa không cần ai khác, chính ta sẽ đi với con. Đây là cái bí quyết để thành công. Đây là cái bí quyết để mọi công tác mà Chúa giao cho Môi-se, Chúa giao cho Phao-lô được trở thành thành công. Và là bí quyết để tôi và các bạn chị em được thành công. Ta sẽ đi với con và con sẽ được an nghỉ. Điều thứ hai, hay ước mơ thứ hai của Môi-se, đó là ước mơ có sự hiện diện của Chúa. Ông ước mơ để mình sống kết quả cho Chúa. Nhưng ông hiểu được Chúa nói rằng không có cái gì khác có thể bù đắp cho ông bằng được chính Chúa ở với ông. Vì vậy, ông nói với Chúa ở trong cái ước mơ thứ hai của mình trong câu 15 rằng: Lạy Chúa, nếu chính Chúa không đi với con thì xin đừng sai con đi lên khỏi đây. Ông đang đứng ở tại núi Sinai này, trong 40 ngày ông sống với Chúa ở trên núi. Ông ngắm xem sự vinh hiển của Chúa, mây của Đức Chúa Trời bao phủ trên vòng núi. Tất cả những người khác đều phải bị đứng ở từ đằng xa, không có ai được lại gần Đức Chúa Trời. Nhưng Môi-se này ở trên núi, trong đoạn 33 câu 11 nói rằng Chúa đối diện và trò chuyện với Môi-se giống như là một người bạn. Không có ai có cái vinh dự đó hết á. Môi-se là người đã có vinh dự đó, nhưng Môi-se nói rằng Chúa ơi, nếu từ giả khỏi cái núi Sinai này để lãnh đạo đoàn dân này mà đi tiếp vùng đất hứa, Chúa không đi với con thì xin Chúa đừng sai con. Nếu Chúa đã nói rằng chính ta đi với con và đó là điều kiện kết quả, thì xin Chúa cho chúng ta cũng có thể có cái ước mơ để nói với Chúa rằng Chúa ơi, nếu con không có Chúa, con không thể làm được gì hết. Xin Chúa đã sai con trong cái trách nhiệm nào đó, trong cái công tác nào đó, trong cái sứ mệnh nào đó, thì xin Chúa đồng đi với con. Cuộc đời của tôi và các bạn cho em sẽ ra sao nếu không có Chúa hiện diện trong cuộc đời của mình? Tôi và các ông bạn cho em không ai mở cửa một cái gara, bước vào trong đó thì tự động mình biến thành cái xe. Tôi và các ông bạn chị em không ai mở cửa nhà thờ, bước vào trong nhà thờ thì mình biến thành một người Cơ Đốc nhân. Sự hiện diện của Chúa trong đời sống mới làm biến đổi đời sống của chúng ta. Ai ở trong Đấng Christ thì đó là người được dựng nên mới. Cái nguyên tắc để Đức Chúa Trời biến đổi trên đời sống của chúng ta là một mối liên kết, một mối tương giao cá nhân của mình đối với Đức Chúa Trời. Phaolô nói rằng tôi coi thế gian này như là rơm rác để tôi được Chúa và được ở trong Ngài. Cái ước mơ của Phaolô chỉ là như vậy thôi. Tôi coi tất cả mọi điều tôi đã có nó như là rơm rác để tôi có Chúa, để tôi được Chúa, để tôi hưởng thụ Chúa và tôi được ở trong Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chẳng những Chúa lựa chọn chúng ta cho một mục đích đó là để các ngươi đi và kết quả, nhưng Chúa đã dành cho chúng ta một lời hứa nữa. Ở trong sách Giăng đoạn 14 câu 16, Chúa đã dành cho chúng ta cái lời hứa khi Ngài nói với tất cả các môn đệ của Chúa rằng vì cớ Chúa phải rời bỏ thế gian này để Ngài về trời, nhưng Chúa nói rằng ta sẽ xin Cha và Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng phù hộ để ở với các con đời đời. Chúng ta không đặt lời xin, nhưng chính Chúa Giê-xu đã tự hứa điều này cho những người thuộc về Chúa. Ta sẽ nài xin Cha đang một đấng phù hộ ở với các con đời đời. Đây là thần chân lý mà Chúa nói rằng là những người thuộc về thế gian này không thể tiếp nhận được. Họ không thể nào thấy Chúa và họ cũng không thể nào biết được Chúa. Nhưng tất cả những con người đã chịu đối kế tương giao của mình với Chúa thì Chúa nói người đó sẽ thấy Chúa, người đó sẽ thấy đấng phù hộ đó, người đó sẽ biết thầm chân lý đó và đấng đó đang ở với các con và sẽ ở trong các con. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì điều chúng ta chưa xin thì Chúa đã sắm sẵn cho mình. Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta một đấng để ở với chúng ta và ở trong chúng ta. Và đó là biện pháp để cho chúng ta có được kết quả trong đời sống của mình. Mỗi tuần lễ chúng ta có thể đến đây tham dự sự nhóm lại thờ phượng Chúa. Chúng ta có một cái sinh hoạt với hội thánh của Chúa tại đây. Nhưng khi chúng ta rời khỏi cái địa điểm này rồi thì sao? Chúng ta có bước vào trong một thế giới nào đó xa lạ với là cái không khí tại đây không? Chúng ta có đang bước vào ở trong một cái thứ sinh hoạt nào đó mà nó đi ngược lại với những cái sinh hoạt chúng ta có tại đây không? Hay Chúa Giê-xu đang ở với chúng ta? Khi Chúa nói rằng ta xin thần chân lý hay ta xin đấng phù hộ đó, Ngài sẽ ở với các con và Ngài sẽ ở trong các con. Điều đó có nghĩa rằng Ngài đang ở với chúng ta và Ngài đang ở trong chúng ta trong thời giờ thờ phượng này. Nhưng khi chúng ta rời khỏi phòng nhỏ này, chúng ta bước vào trong phòng ăn thì Ngài đang ở với chúng ta và Ngài ở trong chúng ta tại phòng ăn đó. Khi chúng ta rời khỏi phòng ăn này và chúng ta lên xe để trở về nhà của mình thì thần chân lý đó sẽ ở với chúng ta và ở trong chúng ta kể từ khi chúng ta rời khỏi ngôi nhà thờ này để chúng ta trở về trong sinh hoạt của mình. Và quý vị có thật sự thấy rằng thần chân lý đang ở trong chúng ta? Chúa ở trong chúng ta để làm gì? Chúa nói rằng chính Đấng đó sẽ dạy dỗ mọi điều và nhắc lại cho các con những gì ta đã truyền dạy cho các con. Chúa cho chúng ta lời của Chúa là lời để có thể thắng hơn tất cả mọi sự. Chúa cho chúng ta lời của Chúa là lời để có thể cứu được linh hồn của mình. Chúa cho chúng ta lời của Chúa là lời có năng quyền. Nhưng nhiều khi tôi và các ông bạn cho em rời khỏi ngôi nhà thờ này thì chúng ta quên sạch tất cả những điều đó. Chúa nói rằng ta ban thần chân lý để ở với các con, Đấng đó sẽ dạy dỗ cho các con mọi điều, nhắc lại cho các con biết những gì ta đã dạy cho các con. Thần chân lý có đi với chúng ta khi chúng ta đi học, có đi với chúng ta khi đi làm, có đi với chúng ta khi chúng ta ăn uống không, khi chúng ta sinh hoạt vui chơi với bạn bè không, hay là lúc đó thần chân lý không có chỗ trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng Chúa nói rằng ta xin Cha ban thần chân lý, Đấng phù hộ đó ở với các ngươi, ở tại nhà thờ, ở tại nhà riêng của mình, ở tại cộng đồng mà chúng ta sẽ bước vào, và Đấng đó sẽ dạy dỗ mọi điều và nhắc cho các con nhớ tất cả những gì ta đã truyền dạy. Để đời sống của chúng ta kết quả, cái ước mơ Chúa ở bên trong của chúng ta nó không còn là ước mơ của mình, ước mơ của chính Chúa. Chúa đang thèm muốn để ở với mình, nhưng chúng ta đang có Chúa ở với mình trong cuộc sống riêng tư của mình mỗi ngày không? Điều thứ ba, Môi-se nói lên cái ước mơ của mình đối với Chúa là xin Chúa cho con có thể được thấy vinh quang của Chúa. Ở trong thời điểm của Môi-se không hưởng được cái phước hạnh như ngày hôm nay tôi và các bạn cho em được hưởng. Dân sự ngày xưa họ được đến gần núi thánh vì lệnh của Đức Chúa Trời kêu gọi họ phải đến, nhưng họ không được đặt chân lên núi thánh. Ai đặt chân lên núi thánh sẽ bị xử tử. Dân sự Israel ngày xưa họ được kêu gọi để đến đền tạm để thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng không ai được đặt chân vào bên trong đền tạm đó. Họ bước vào trong đền tạm họ chết ngay lập tức. Đức Chúa Trời ban cho đặc quyền để làm cho con người được gần lại với Đức Chúa Trời. Những cái đặc quyền mà ngày xưa con người đến gần với Đức Chúa Trời nó không giống như điều mà ngày hôm nay tôi và các bạn chị em đang có. Chúng ta đang được thụ hưởng tất cả những điều này bởi vì tình yêu của Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra trên thập tự giá. Không có thập tự giá là con đường mở ngang quan sát của Chúa Giê-xu thì không ai được đến gần Chúa. Ngày hôm nay chúng ta được vào ở trong nơi thánh, chúng ta được vào ở trong nơi chí thánh. Môi-se cầu nguyện với Chúa rằng Chúa ơi, con thèm muốn để được nhìn vinh quang Chúa. Và Chúa nói gì? Không ai thấy ta mà không chết. Nhưng Chúa đã ban cho Môi-se một đặc ân: ngươi có thể thấy được cái linh của ta. Đó là cái đặc ân mà chưa có một người nào trong đời hữu ước có được giống như là Môi-se. Và Chúa đã cho Môi-se được ở trong bàn tay bảo bọc của Chúa để ông không chết, để ông có thể nhìn xem sự vinh hiển của Chúa từ phía xa. Nhưng mỗi một người trong chúng ta ngày hôm nay, chúng ta có đang được ngắm vinh hiển của Đức Chúa Trời không? Sứ đồ Giăng nói với chúng ta ở trong Tin Lành Giăng đoạn 1, ông nói rằng ngôi lời đã giáng thế là người cư ngụ ở giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý. Chúng ta đã tận mắt chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài, đó là vinh quang của Con Một đến từ Cha. Môi-se ngày xưa nói rằng Chúa ơi, xin cho con có thể được thấy Chúa. Chúa nói rằng không ai thấy ta mà không chết. Khi Chúa Giê-xu vào trong trần gian này và Chúa Giê-xu nói về Đức Chúa Cha thì Philip nói rằng vậy Chúa ơi, xin chạy Cha cho chúng con là được rồi. Chúa Giê-xu nói: Philip ơi, ta ở với các ngươi lâu nay mà các ngươi chẳng hiểu, ai đã thấy ta là đã thấy Cha. Đức Chúa Trời đã có một biện pháp để giúp cho con người được thấy Chúa mà không chết, được chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Chúa mà không chết. Và vinh hiển đó nằm ở trong Con Một của Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay cùng với dân chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa, là vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha vậy. Cảm ơn Chúa. Phaolô ngày xưa cũng mong đợi điều này. Ông thèm khát đời này và ông viết cho người Philip, ông nói rằng tôi mong được biết về quyền năng phục sinh của Chúa. Tôi mong có thể được chia sẻ sự thương khó của Chúa. Tôi mong để được thông công với Chúa ở trong sự chết và được sống lại với Chúa từ trong quả chết. Ngày hôm nay tôi và các ông bạn anh em cùng với Phaolô chúng ta kinh nghiệm được những điều này. chúng ta biết được quyền năng phục sinh của Chúa. Chúng ta biết được sự thương khó Chúa chịu đã đem lại giá trị gì cho mình. Chúng ta được thâm công với Chúa ở trong sự chết, và chúng ta được sống lại với Chúa trong cõi sống khi chúng ta bằng lòng để cho Chúa đóng đinh mình vào trong thập tự giá của Đấng Christ. Khi chúng ta được đóng đinh vào trong đó, tôi sống không phải là tôi sống nữa, bây giờ Chúa sống trong tôi. Chúng ta đang hưởng được vinh quang của Đức Chúa Trời. Nhưng quý vị ơi, xin đừng làm một cơ đốc nhân cũ kỹ của những năm trước. Đừng làm một cơ đốc nhân cũ kỹ của những ngày đầu mình mới biết Chúa. Đừng làm những cơ đốc nhân cũ kỹ của quá khứ, của năm, của 10, của 20 năm trước. Đời sống của chúng ta đang có cái gì khác biệt? Nếu Đức Chúa Trời đã làm tất cả mọi sự, Môi-se thèm khát để kết quả, thì Chúa nói rằng Chúa sẽ đi với Môi-se, Chúa sẽ ở với Môi-se để Môi-se được kết quả. Nhưng chính chúng ta thì được lựa chọn để được kết quả. Môi-se cầu nguyện để xin Chúa đồng đi với mình, còn chính chúng ta thì Chúa nói rằng Chúa sẽ ở với chúng ta và ở trong chúng ta. Môi-se phải xin với Chúa là cho con được thấy vinh quang Ngài, nhưng chúng ta chưa xin mà đã thấy được vinh quang của Đức Chúa Trời là vinh quang của con một đến từ nơi Cha. Chúa cho chúng ta những vinh dự đó, và đời sống của chúng ta sẽ sống như thế nào cho Chúa? Chúng ta có nghĩ đến những điều chúng ta đang có, nó là một thứ vinh dự hay không? Năm 1975, có một đứa trẻ ở New York sinh ra tên là Raymond Dunn. Đứa trẻ này khi sinh ra thì cái sọ của nó bị nứt. Và vì cái sọ bị nứt cho nên không khí không có đi vào ở trong cơ thể của nó được. Nó bị mù mắt, nó bị động kinh. Mỗi ngày nó có thể động kinh tới cả 20 lần bởi vì cơ thể thiếu oxy. Nó bị câm và cơ thể của nó thì trở thành bất động. Mẹ của cậu bé này tên là bà Carolyn rất là thương con. Giữa một cái tình trạng như vậy, không biết làm thế nào để có thể chữa trị được cho con của mình, và không biết làm thế nào để nuôi con của mình lớn lên được. Có một loại sữa duy nhất ở trong thời điểm đó có thể giúp cho sự phát triển cơ thể của cậu bé Remenden này, đó là loại sữa bột của hãng Gerber làm ra. Năm 1985, tức là khoảng 10 năm sau, thì hãng Gerber đó bị cái lệnh là không có cho sản xuất cái sữa đó ra nữa. Không biết vì cái lý do thiếu tiêu chuẩn như thế nào, nhưng mà cái sữa đó không được sản xuất ra nữa. Người ta sản xuất nhiều thứ thực phẩm khác, nhưng mà cái lọ sữa đó thì người ta dẹp bỏ tất cả mọi dụng cụ của nó đi. Bà Carolyn đã đi tất cả mọi tiểu bang ở trên nước Mỹ. Nơi nào mà còn có cái sữa Gerber đó thì bà mua về từng thùng, để tại nhà để lưu trữ cho con mình, bởi vì đó là chất bổ dưỡng duy nhất con bà có thể uống được. 5 năm sau, năm 1990, thì bà hoàn toàn không còn một hộp sữa Gerber nào để có thể nuôi cho con của mình được nữa. Bà đã đến với cái hãng Gerber làm thức ăn đó và bà nói: xin quý vị hãy sản xuất lại cái sữa Gerber đó. Họ nói rằng chúng tôi không được phép, chúng tôi bị cấm. Bà nói rằng bây giờ vì đứa con của chúng tôi nó chỉ có thể sống được nhờ loại sữa bột formula này mà thôi. Không có loại sữa này, con tôi sẽ chết. Cái lời khẩn khoản của bà đã làm cho công nhân của hãng Gerber này cảm động. Họ thúc giục lẫn nhau. Một số người tình nguyện bỏ ra hàng trăm giờ của mình, đem lại những cái loại máy móc cũ mà họ đã dẹp nó đi từ mấy năm về trước đó. Họ đã đến với USDA, tức là cái hãng kiểm tra về chất lượng thực phẩm của Mỹ đó, để xin phép cho họ được sản xuất lại sữa này theo đúng công thức cũ, chỉ để cho một đứa bé duy nhất thôi. Và thưa quý vị, họ đã hoạt động trong 5 năm, cho đến năm 1995 thì Raymond qua đời. Raymond qua đời lúc đó là 20 tuổi, từ năm 1975 cho đến năm 1995. Chàng chỉ có thể sống được bằng loại sữa bột Gerber mà thôi. Hãng đó đã xin phép chính phủ, hãng đó đã đem lại tất cả những máy móc của mình. Những người công nhân hãng đó đã tình nguyện đầu tư thời giờ của họ, điều kiện của họ sản xuất sữa chỉ cho một đứa bé. Đó có phải là đặc ân không? Người ta gọi Raymond Dunn là Gerber Boy, cậu bé của Gerber. Quý vị thấy cái hình, cái mặt của cái thằng bé Gerber, đó không phải là cái hình của Raymond, nhưng mà cái hình diễn tả lên hàng thực phẩm của một cái hãng đặc biệt sản xuất chỉ vì một đứa bé trong nước Mỹ. Thưa quý vị, tôi thấy rằng dầu cho cái hãng Gerber này đã dành một cái đặc quyền rất là đặc biệt cho Raymond, thì vẫn không thể cứu chàng ta ra khỏi cái tình trạng bệnh lý của mình. Gerber đã chết bởi vì cái điều kiện vật lý của anh không có đáp ứng được nhu cầu của cơ thể, cho nên anh ta chết. Nhưng Chúa của chúng ta, khi Ngài đã ban cho chúng ta sự lựa chọn mà Ngài nói rằng ta lựa chọn con là để kết quả, khi Ngài ban cho chúng ta thần của Ngài để ở với và ở trong chúng ta mà thế gian này không thể nhận biết được, và Chúa bày tỏ vinh quang của Chúa qua đời sống của chúng ta, thì những điều mà Chúa làm cho chúng ta, tôi nghĩ rằng nó còn lớn hơn những gì của hãng Gerber này làm cho chàng trai Raymond Bain. Dù đó dường như là một việc mà gọi là vô tiền khoáng hậu, một việc mà là trước tới giờ chỉ có một lần như vậy. Ở trong Kinh Thánh nêu ra cho chúng ta hai trường hợp của hai kẻ giết người. Trường hợp thứ nhất đó là ông Cain. Cain đã giết Abel em của mình, và vì tội giết người đó, Chúa đã có một cái lời quở trách cho Cain, nói rằng khi ngươi canh tác đất đai, đất sẽ không sinh hoa lợi cho ngươi nữa, và ngươi sẽ phải lang thang phiêu bạt. Thì Cain nói với Chúa rằng: Chúa ơi, hình phạt này nặng quá, con không mang nổi. Bây giờ Chúa đuổi con thì con sẽ trốn Chúa mà con đi. Vì cái tội lỗi của mình, Cain nói với Chúa rằng kể từ nay con sẽ trốn Chúa và con đi. Và từ đó thì Cain đi khỏi mặt Chúa. Có một người giết người khác nữa, chẳng những giết người mà còn cướp luôn cả vợ, và đó là David. David hay Cain đều có cùng một cái bản chất tội lỗi như nhau, và đã có kết quả của tội lỗi như nhau. Trong con mắt của mình thì có lẽ David là một người phạm tội còn nặng hơn nữa, vừa giết người mà vừa cướp cả vợ. Giết người một cách rất là khôn ngoan để cho những người khác không biết được. Cain giết người lúc đó bởi vì không có ai. Nhưng David có những người bên cạnh mà không biết rằng chính âm mưu của mình đã giết tướng của mình ở bên dưới. Nhưng David đã nói gì với Đức Chúa Trời khi Đức Chúa Trời cáo trách về tội lỗi của ông? Trong Thánh Thi 51 câu 11, ông nói rằng: xin chớ xua đuổi tôi khỏi trước mặt Chúa, và cũng đừng cất Thánh Linh của Ngài khỏi tôi. Hai người này cùng phạm tội, nhưng Cain thì nói rằng: Chúa ơi, từ nay trở đi tôi sẽ lánh mặt Ngài. Và ông đã chọn cái con đường lánh mặt đó. David thì nói rằng: Chúa ơi, con đã phạm tội cùng Chúa và chỉ phạm cùng một mình Chúa thôi, nhưng xin chớ đuổi con khỏi trước mặt Chúa, và cũng đừng cất Thánh Linh của Ngài khỏi con. Chúng ta có quyền để chọn theo cái cách của Cain hay theo cái cách của David. Đức Chúa Trời đã lựa chọn tôi và các ông bà anh chị em cho một mục đích tốt lành, nhưng Chúa có đang đi với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày hay không? Xin Chúa dẫn dắt cho chúng ta. Lời Chúa hứa với Môi-se vẫn là lời Chúa hứa với chúng ta ngày hôm nay: chính ta sẽ đi với con và sẽ cho con được thành điểm. Xin Chúa cho chúng ta được kinh nghiệm phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta ở trong Chúa Giê-xu đó. Nguyện sự thờ phượng của tôi và các ông bạn cho em hàng tuần nó không trở thành một thứ của lễ gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng Chúa có thể vui với những mùi thơm chúng ta đem đến cho Chúa bằng tấm lòng của mình. Xin Chúa ban phước trên tất cả các bạn. Kính mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta đặt chung lại với nhau câu gốc của chúng ta trên bảng một lần nữa và chúng ta cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đọc: Chúa đáp, chính ta sẽ đi với con và sẽ cho con được an nghỉ. Cảm ơn Đức Chúa Trời, chúng con là những kẻ đáng bị bỏ đi, chúng con chỉ là những kẻ đáng để bị quăng vào ở trong lửa đời đời. Nhưng Chúa đã lựa chọn chúng con, đã muốn cho đời sống của chúng con trở thành một đời sống có giá trị, một đời sống có kết quả cho Chúa. Không phải bởi nỗ lực của chúng con, không phải bởi những kiến thức chúng con trau dồi được, không phải bởi những cố gắng chúng con làm vì cái trách nhiệm, vì cái chức vụ của mình, không bằng một năng nổ nào của xác thịt chúng con cả, nhưng bởi vì Chúa ở cùng với chúng con mà chúng con sẽ trở thành kết quả theo đúng như Chúa đã lựa chọn. Chúng con tạ ơn Đức Chúa Trời vì Chúa đã có một hoạch định tốt lành cho chúng con. Chẳng những Ngài đã có một chương trình tốt lành cho chúng con, nhưng Ngài cũng đã hứa với chúng con rằng Ngài sẽ ở với chúng con luôn cho đến tận thế. Bao nhiêu lâu chúng con vẫn còn sống trên đất này thì lời hứa đất của Chúa Giê-xu vẫn còn ở với chúng con, bởi vì Ngài biết rằng ngày nào chúng con không có Chúa thì ngày đó chúng con sẽ thất bại trước mưu kế của ma quỷ. Cảm ơn Chúa bởi vì Ngài ở cùng với chúng con luôn. Chẳng những Ngài ở với chúng con, nhưng Ngài đã ban Thánh Linh của Ngài để ở trong chúng con. Thánh Linh đó dạy cho chúng con những điều mà chúng con đã quên đi. Thánh Linh đó nhắc nhở cho đời sống của chúng con, khuyên bảo đời sống của chúng con, chia sẻ với chúng con những gánh nặng trong cuộc sống, đối diện trước những áp lực trong cuộc đời của chúng con, và dạy cho chúng con sự khôn ngoan để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và cảm ơn Chúa, Thánh Linh đó vẫn còn chấp nhận để ở với chúng con ngày hôm nay. Và cảm ơn Chúa, Ngài cho chúng con được nhìn ngắm vinh quang của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa bởi vì những điều chúng con có ngày hôm nay, có thể chúng con được hưởng cái phước hạnh còn lớn hơn là Môi-se ngày xưa. Nhưng Chúa ơi, những gì Môi-se làm thì lại vượt xa những gì chúng con làm cho Chúa ngày hôm nay. Xin Chúa tha thứ nếu chúng con đã không biết trân trọng những điều chúng con đang được hưởng trong Chúa Giê-xu. Xin sửa lại đời sống của con, đời sống của anh em con tại đây. Và Chúa ơi, xin giúp đỡ đời sống của chúng con thực sự là một đời sống được kết quả theo ý của Chúa muốn. Những gì chúng con làm không cho bản thân chúng con thỏa lòng, không phải để cho người khác khen ngợi, nhưng những gì chúng con làm là để cho Đức Chúa Trời của chúng con vui lòng vì Ngài đã lựa chọn chúng con cho Ngài. Xin Chúa tiếp tục nhắc nhở cuộc đời của chúng con khi chúng con rời khỏi ngôi đền thờ này, khi chúng con trở về trong cuộc sống riêng tư của mình, khi chúng con có thể đối diện với những cám dỗ, đối diện với những cái tình huống của sự hưởng thụ ở phía bên ngoài, đối diện với những cái thú vui tội lỗi, đối diện với những bạn bè không cùng một niềm tin, đối diện với một cuộc sống đầy dẫy những trắc trở, cũng đầy dẫy những cám dỗ mà ma quỷ đang đưa đến. Và xin Chúa ở với chúng con để dẫn chúng con đi. Xin cho mỗi ngày trong đời sống của chúng con chẳng những nhìn ngắm vinh quang của Chúa mà còn bộc lộ vinh quang đó ra trong cách ăn, trong nếp ở, trong mọi sinh hoạt của chúng con. Chúng con có thể tỏ vinh quang của Đức Chúa Trời ra cho mọi người khác thấy. Nguyện đời sống của chúng con sẽ là một đời sống giá trị. Xin Chúa đồng đi với chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài vì những gì Chúa nhắc và dạy cho chúng con trong lời này. Và xin tiếp tục để dẫn dắt từng con cái của Chúa trong những ngày tới của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.